Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Lời Chúa. Thành phố Ulm, Tây Đức nổi tiếng là nơi sản xuất 200 loại bánh mì khác nhau và cũng là nơi có viện bảo tàng bánh mì đầu tiên trên thế giới. Viện bảo tàng này được ông Hermann Iserlin sáng lập vào năm 1955 để trình bày lịch sử bánh mì, các phương pháp làm bánh mì, các tục lệ liên quan đến bánh mì đều được dẫn giải rõ ràng. Ngoài ra, viện lưu trữ một số dụng cụ làm bánh mì có tính cách lịch sử. Trong số đó có lò bánh mì cổ nhất thế giới. Vì theo viện thì lò bánh mì này được làm ra cách đây 7.000 năm. Cũng có một cối đá xay bột mì cổ gần 2.000 năm. Cối này tìm được ở thành phố Jericho, nước Do Thái. Người Tây Phương ăn bánh mì và thiết lập một viện bảo tàng bánh mì. Người Á Đông chúng ta ăn cơm, không biết có ai nghĩ đến việc lập một viện bảo tàng cơm hay không. Nếu có, chắc người ta sẽ phải sưu tầm các phương pháp nấu cơm hay thổi xôi khác nhau. Những tục lệ liên quan đến gạo nếp, gạo tẻ cùng đem vào viện bảo tàng các loại lò bếp, nhất là các loại nồi, từ nồi bằng đất đến nồi bằng đồng, nồi nhôm, nồi điện, vân vân. Cơm hay bánh mì là món ăn cần thiết cho con người, nhưng không phải là thứ cần thiết duy nhất. Chúa Cứu Thế Giê-xu từng phán rằng, người ta sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ theo mọi lời Chúa phán dạy. Thân thể con người phải có các loại thực phẩm như cơm, bánh mới sống được. Còn tâm linh con người phải có lời của Chúa mới sống và tồn tại. Người ta chẳng những có phần thân thể và linh hồn, mà còn có phần tâm linh là phần cao nhất để tiếp xúc với Đấng Thượng Đế. Nhưng từ khi tổ tiên loài người chống nghịch Thượng Đế, phần tâm linh loài người bị chết hẳn và loài người không còn được giao thông liên lạc với trời nữa. Dù cố gắng tu tâm dưỡng tính, làm lành lánh dữ, không ai có thể làm sống lại phần tâm linh của mình. Và do đó không một ai có thể tìm về với Thượng Đế là chân thiện mỹ. Vì biết rõ tình trạng tuyệt vọng của nhân loại và vì yêu thương nhân loại với một tình thương cao siêu tuyệt đối, Thượng Đế ngôi hai đã xuống trần để chịu chết đền tội cho nhân loại và đem lời Chúa làm cho tâm linh con người sống lại, ngay khi con người biết đặt niềm tin nơi Chúa. Thánh Kinh chép rằng, Thượng Đế đã dùng lời quyền năng sáng tạo vũ trụ vạn vật, và cũng chính lời Thượng Đế đang bảo tồn vũ trụ vạn vật. Lời toàn năng đó cũng có quyền tái tạo tâm linh của chúng ta, để chúng ta có thể tiếp xúc với Thượng Đế, nối lại mối tương giao mật thiết cũng như tình nghĩa bền chặt giữa cha con. Một khi tâm linh chúng ta được Thượng Đế làm cho sống lại, chúng ta cũng cần đọc, suy gẫm, nghiền ngẫm và thực hành lời Chúa để tâm linh chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Muốn có tâm linh tăng trưởng, ta thường ngày nuôi mình bằng lời của Chúa, nghe lời Chúa phán dạy qua Thánh Kinh cũng như qua đài nguồn sống, và được sống trong sự bình an siêu nhiên của Thượng Đế, được thở hút tình yêu nhiệm màu của Ngài, như người thở hít dưỡng khí vào buồng phổi. Thánh Kinh cũng xác nhận rằng lời Thượng Đế sống động và đầy năng lực, sắc hơn gươm, mổ xẻ hồn linh xương tủy, phân tích tư tưởng và ước vọng trong lòng người. chẳng những Thượng Đế làm cho tâm linh chúng ta sống lại, Ngài còn dùng lời Ngài dạy để thánh hóa chúng ta bằng cách mổ xẻ hồn linh, phơi bày những bệnh hoạn, độc tố trong linh hồn và phân tích tư tưởng, ước vọng để giúp chúng ta phân biệt tư tưởng nào chánh, tư tưởng nào tà, ước vọng nào cao đẹp, ước vọng nào thấp hèn. Sau khi mổ xẻ và phân tích như thế, lời Chúa còn truyền cho chúng ta năng lực để loại trừ những thói hư tật xấu và vun trồng những mỹ đức thánh thiện đẹp lòng Ngài. Chiến thuật làm sao lãng. Gần đây, tại Hoa Kỳ, người ta nói đến một loại tội ác mới, đó là tội làm sao lãng. Tội này thường xảy ra tại phi trường, cũng như trong các khách sạn và trung tâm thương mại đông đảo. Và bắt đầu khi một người lạ mặt rất nhã nhặn tiến đến gần nạn nhân, chỉ cho người này thấy một vết nhơ như vết cà chua trên áo, rồi đồng thời đưa một cái khăn giấy cho nạn nhân để lau vết đó. Trong khi nạn nhân cảm ơn người lạ mặt và cầm lấy khăn giấy để lau vết dơ bẩn trên áo mình, thì một người thứ hai lợi dụng lúc nạn nhân sao lãng mà móc túi hay giật lấy cái ví tiền hoặc cái cặp của nạn nhân đang cầm. Những vết nhơ bẩn trên áo nạn nhân từ đâu mà ra? Vết nhơ này do các tên gian tạo ra một cách khá dễ dàng khi chúng dùng mấy bao nhỏ đựng sốt cà chua, đâm một lỗ nhỏ nơi bao và bóp mạnh làm cho sốt cà chua bắn vào áo nạn nhân. Một lần cảnh sát bắt quả tang mấy tên gian móc túi tại một thành phố bang Florida, rồi khám xe hơi của chúng bắt được một số đồ nghề gồm có nhiều bao đựng sốt cà chua, mấy hộp khăn giấy và một cái dùi nhọn. Báo chí Hoa Kỳ gọi loại tội ác này là tội làm sao nhãng, vì các vụ móc túi hay cướp giật chỉ thành công khi nạn nhân bị làm sao lãng, tức là khi lo lau chùi vết cà chua đỏ trên áo rồi rối rít cảm ơn người lạ mặt đã tử tế chỉ cho mình chỗ dơ bẩn, lại còn cho khăn giấy để lau nữa. Trên lĩnh vực tâm linh, con người dễ bị sao lãng, dễ bị đánh lạc hướng khi yên chí mình được bình an. Một sự thật căn bản Thánh Kinh nhắc đi nhắc lại nhiều lần và cũng là tình trạng trong thâm tâm chúng ta ai cũng biết, đó là tình trạng con người bất an. Đã sinh ra trên trần gian thì dù là người giàu hay người nghèo, người trí thức hay thất học, người thành công hay thất bại trên con đường sự nghiệp, người phương Đông hay phương Tây đều có bất an. Cái bất an cố hữu vẫn dằn vặt con người từ muôn thuở. Cái day dứt, sợ hãi vẫn ám ảnh thâm tâm mọi người, không phân biệt màu da, ngôn ngữ. Người nào cũng muốn làm sao thanh toán cái bất an đó. Tuy nhiên, về một phương diện, cái bất an đó cũng là cái may mắn của con người, cũng như những cơn sốt báo động cho ta biết cơ thể ta đang có gì sai chật. Muốn biết tại sao bất an là điều may mắn, chúng ta cần trở về với nguồn gốc của con người, trở về với nguyên thủy khi con người vừa được Thượng Đế tạo dựng nên. Thượng Đế tạo nên con người chọn lành và đặt con người vào một môi trường bình an, thương yêu, môi trường chân thiện mỹ. Nhưng từ khi tổ tiên loài người bất tuân mạng lệnh của Thượng Đế, cố tình chống nghịch Thượng Đế và đi theo các dục vọng của trần gian, con người rời khỏi môi trường bình an nguyên thủy và dấn thân vào môi trường bất an. Nói khác đi, bất an là một môi trường sống của nhân loại, là tình trạng chung của mọi người, không phân biệt ai cả. Và tình trạng bất an nói lên một chân lý bất di bất dịch. Chân lý đó là người ta chỉ có thể có an bình thật khi trở về phục hòa với Thượng Đế. Người ta càng bất an, càng dốc lòng tìm chân lý, càng sẵn sàng bỏ tất cả để được bình an thật. Nhưng trong khi đó, nhiều người đã bị sao lãng vì một thứ có thể gọi là chiến thuật làm sao lãng hay chiến thuật bình an giả tạo. Người ta bị sao lãng, không còn ý thức được mình đang bất an vì chưa phục hòa với Thượng Đế. Khi người ta dùng những lập luận của con người, những lý thuyết giả dối để tự bào chữa, để tạm trấn an lương tâm, mà người ta cũng có thể bị sao lãng vì các tiêu chuẩn đạo đức tôn giáo do loài người đặt ra. Thượng Đế biết rằng con người bất toàn không thể nào làm được việc lành, toàn thiện, toàn mỹ cả, nên đã mở cho con người chúng ta con đường trở về phục hòa với Ngài. Con đường đem chúng ta trở về môi trường bình an, thánh thiện, nguyên thủy qua cái chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế, Đấng Toàn Thiện, đã hy sinh chịu chết thay cho chúng ta là con người bất toàn, bất thiện. Trong khi đó, thế gian tiếp tục áp dụng chiến thuật làm sao lãng bằng cách dạy chúng ta cố công gắng sức, bằng cách bảo chúng ta theo luật đạo đức này, tiêu chuẩn tôn giáo kia, với mục đích làm chúng ta sao lãng, quên rằng người chưa phục hòa với Đấng Thượng Đế là người chưa có bình an nội tâm, là người chưa được sự bình an nhiệm màu của Thượng Đế, như lời Thánh Kinh dạy rằng bình an của Thượng Đế mà con người không thể nào hiểu thấu sẽ bảo vệ trí óc và tâm hồn anh em khi anh em tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa tái lâm. Một nhà thiên văn người Bỉ tên là Jean Maius cho biết rằng vào tháng 5 năm 2000, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Mặt Trời và Trái Đất sẽ sắp thành một hàng thẳng. Hiện tượng bất thường này có lẽ sẽ làm cho một số nhà chiêm tinh hay là những người đoán sao tử vi gọi là ngày tận thế. Nhưng cũng theo nhà thiên văn này thì hiện tượng hai hành tinh Mộc Tinh và Thổ Tinh đứng thẳng hàng với Mặt Trời và Trái Đất sẽ không tạo nên ảnh hưởng nào đáng kể trên Mặt Trời hay Trái Đất cả. Cũng theo nhà thiên văn này, thì dù cho tất cả 9 hành tinh của hệ Thái Dương, trong số đó có Trái Đất của chúng ta, có xếp thành một hàng thẳng tắp đi nữa, cũng chỉ tạo đủ hấp lực để làm cho bề mặt của Mặt Trời tăng cao độ khoảng 2 mm. Nói tóm lại, nhà thiên văn này quả quyết rằng việc Mộc Tinh, Thổ Tinh, Mặt Trời và Trái Đất sẽ sắp thành một hàng thẳng vào tháng 5 năm 2000 sẽ không đem lại tận thế đâu. Thánh Kinh có nói đến một biến cố quan trọng và bậc nhất của lịch sử nhân loại. Đó là việc Chúa Cứu Thế trở lại trần gian lần thứ hai, gọi tắt là ngày Chúa tái lâm, và nhắc nhở người tin theo Chúa rằng các con phải cảnh giác vì không biết lúc nào Chúa sẽ đến. Theo lời này và nhiều câu thánh kinh khác thì Chúa Cứu Thế có thể trở lại hôm nay, ngày mai, tháng sau, năm sau, hay Chúa có thể trở lại vào năm 2000. Tuy nhiên, dù Chúa có trở lại vào năm 2000 chăng nữa, việc Chúa trở lại không quan hệ gì đến lời tiên đoán của các nhà chiêm tinh căn cứ vào việc Mộc Tinh, Thổ Tinh đứng thẳng hàng với Mặt Trời và Trái Đất. Cũng không quan hệ gì đến bất cứ lời tiên đoán của một người nào cả. Ngày Chúa trở lại là ngày vui mừng bậc nhất của con cái Đức Chúa Trời. Vì lúc đó, nhiều lời hứa của Chúa sẽ thực hiện. Trong số đó có lời hứa sau đây. Chúng ta biết chắc chắn khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ giống như Ngài vì chúng ta sẽ nhìn thấy chính Ngài.